إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
Thì bây giờ chúng ta sẽ ôm lại giáo lý, tóm tắt cái giáo lý về tháng Ramadan, những chay Ramadan. Thì mong rằng cái bài tóm tắt giáo lý này sẽ giúp ích được chúng ta trong cái tháng Ramadan sắp tới, inshallah.
Nhịn chay là chúng ta như thế nào? Là chúng ta hãm, chúng ta kìm hãm lại bản thân, không ăn, không uống và không quan hệ giao hợp.
Vợ chồng, dĩ nhiên là vợ chồng rồi, không phải là quan hệ nam nữ bừa bãi, đúng không? Đó là dù không phải là tháng Ramadan nhưng tôi cũng cấm. Mà này khi nói là quan hệ vợ chồng,
để thờ phượng Allah, đừng tội cao, được chưa? Thời gian của nhịn chay từ đầu đến đầu, từ lúc hừng đông cho đến khi mặt trời lặn, và nhớ phải có sự định tâm, được chưa? Nhớ phải có sự định tâm. Điều theo đó là nhịn chay Ramadan là điều bắt buộc, wajib, đối với mỗi tín đồ Muslim và là trụ cột thứ tư trong năm trụ cột nền tảng của Islam.
Điều này chúng ta không biết cả, đúng không?
Dễ không? Rồi, nhịn chay Ramadan là điều wajib đối với mỗi tín đồ Muslim đã trưởng thành, có tâm trí tỉnh táo và có khả năng nhịn chay. Lặp lại, nhịn chay Ramadan là điều wajib đối với mỗi tín đồ Muslim đã trưởng thành, có tâm trí tỉnh táo, tức là không phải là những người điên dại, không phải bệnh tâm thần, không phải mê sản, đúng không? Tức là còn tỉnh táo bình thường và có khả năng nhịn chay. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến là các điều kiện bắt buộc phải nhịn chay. Thì thứ nhất đó là Islam, điều kiện thứ nhất phải là Islam, có nghĩa là người kafir, người ngoại đạo không bắt buộc phải nhịn chay cho tới khi nào phải là người Muslim. Bởi vì cho dù cái người ngoại đạo có nhịn chay thì nhịn chay đó vẫn không giá có giá trị nào Allah Subhanahu wa Taala. Một điều kiện thứ hai đó là tâm trí phải là tỉnh táo, vẫn còn minh mẫn, vẫn còn ý thức được cái hành vi của mình. Thì cái người tâm thần và điên dại hay là mê sản không bắt buộc phải nhịn chay cho tới khi nào mà cái người đó tỉnh táo trở lại, được chưa? Điều kiện thứ ba đó là trưởng thành. Thì nhịn chay không bắt buộc đối với trẻ con chưa trưởng thành. Chưa trưởng thành thì Islam chúng ta sẽ tính khi nào, tức là ở tuổi dậy thì. Thì nam giới là khi nào em? Vậy sự dậy thì ở nam giới thì mộng tinh, trổ mãn cơ thể thì không nói mình cũng hiểu. Rồi thứ hai nữa là tuổi đời. Thì tuổi đời tính từ 15 tuổi trở lên. Nhưng mà đây là 15 tuổi, mức độ nó tính về tuổi, còn tính về cái hiện tượng của cơ thể thì nam là mộng tinh, hoặc là sẽ có những cái hiện tượng ở cơ thể chúng ta biết rồi. Vậy giùm em, còn nữ là kinh nguyệt. Điều kiện thứ tư đó là khả năng nhịn chay. Đây là điều kiện dành riêng cho vậy, cho nhịn chay. Thì giáo lý Islam là quy định bắt buộc chỉ khi nào đối với người nhịn, có khả năng nhịn chay thôi. Thì cái người mà không có khả năng nhịn chay thì không bắt buộc nhịn chay. Không có khả năng ở đây là có nghĩa là gì em? Có nghĩa là những người mà già yếu nè, lớn tuổi nè, bệnh tật nè. Thì bệnh tật ở đây là không có hy vọng chữa khỏi. Rồi trường hợp này, người tín đồ sẽ dùng thức ăn bố thí cho người nghèo mỗi ngày để thay thế cho cái ngày nhịn chay của mình. Rồi các điều chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo đến các điều cho việc nhịn chay, các điều kiện cho việc nhịn chay. thì các điều kiện cho việc nhịn chay có tất cả thể là 6 điều. Điều thứ nhất, Islam, người kafir nhịn chay sẽ không được chấp nhận cho đến khi nào phải quy thuận về. Rồi, điều thứ hai đó là tâm trí tỉnh táo. Thì như thế nào? Là người tâm thần điên dại hay là mê sản, nhịn chay của họ không được chấp nhận cho đến khi họ tỉnh táo trở lại. Điều thứ ba đó là ý thức. Ý thức thì trẻ con chưa có ý thức được sự việc nhịn chay thì sẽ không được chấp nhận cho đến khi nào chúng biết ý thức được sự việc. Thì nói đến cái điều này thì chẳng hạn như trẻ con nó nhịn chay thì nó được ban cho gì? Điều sunnah. Rồi, dứt máu kinh nguyệt thì người có kinh không được phép nhịn chay cho tới khi đã dứt kinh, tức là sạch kinh trở lại. Điều kiện tiếp theo đó là dứt máu hậu sản. Thì đối với người mà đang trong thời kỳ có máu hậu sản thì không được phép nhịn chay cho tới khi đã hoàn toàn dứt máu hậu sản. Một điều kiện tiếp theo nữa đó là định tâm. Nhớ chưa? Điều kiện để làm nên sự nhịn chay là em phải nhớ có sự định tâm. Thì định tâm trong đêm vào mỗi ngày nhịn chay đối với nhịn chay bắt buộc. Không có sự định tâm, nhịn chay sẽ không được chấp nhận. Và sự định tâm là ở đâu? Là ở đâu? Ở trên miệng hay là ở đâu? Chiếc lưỡi là ở con tim? Ở con tim. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến những cái điều sunnah trong nhịn chay. Tức là trong nhịn chay chúng ta sẽ có những cái điều nên làm, khuyến khích làm. Thì đó là những cái điều gì? Chú ý, em chú ý nghe. Nghe giùm em hiểu không? Rồi, thì cái điều sunnah thứ nhất đó là chúng ta nên trì hoãn bữa ăn suhoor. Thì bữa ăn suhoor là bữa ăn trước khi chúng ta gì? Đi vào cái thời gian nhịn chay, đi vào sự nhịn chay, tức là trước Fajr, khi Azan Fajr. Rồi, cái điều thứ hai đó là chúng ta gì? Phải nhanh chóng xả chay ngay khi chúng ta đã xác định được mặt trời đã lặn. Được chưa? Như vậy, khi chúng ta không có tiếng Azan thì chúng ta sẽ xác định đâu, mặt trời đã lặn rồi chưa. Còn nếu như chúng ta ở trong masjid, ở trong một cái làng có masjid có tiếng Azan thì chúng ta sẽ xác định khi tiếng Azan vừa cất lên. Thì sunnah cái người nhịn chay phải gì? Nhanh chóng xả chay, không chừng chờ gì cả. Đó là sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Một điều sunnah tiếp theo trong nhịn chay đó là chúng ta tăng cường và tích cực hơn trong các việc làm từ thiện và ngoan đạo. Trong đó những việc làm cần được tiên phong, cần được ưu tiên và quan tâm nhất đó là chúng ta phải duy trì năm lễ nguyện Salat một cách đầy đủ và chu đáo. Rồi nam giới thì dĩ nhiên cùng với tập thể. Rồi chúng ta nên thực hiện các nghĩa vụ Zakah, làm thêm những cái lễ nguyện Salat Sunnah, Sadaqah, đọc sướng Quran, tụng niệm Dua. Thì đó là những làm em nên làm, đặc biệt là Sadaqah. Thì Nabi nói gì? Afdalus Sadaqah, Sadaqah fi Ramadan. Nabi nói gì? Cái Sadaqah tốt nhất là Sadaqah đâu? Trong tháng nào? Trong tháng Ramadan. Được chưa? Thì đó là những điều mà em nên quan tâm nhiều hơn nữa và nỗ lực hơn nữa và phấn đấu hơn nữa trong tháng Ramadan. Và một cái điều sunnah tiếp theo nữa trong thời gian, trong lúc nhịn chay, đó là gì? Trong thời gian nhịn chay đó là khi nào mà có ai đó gây chuyện hay là chửi rủa với cái chúng ta trong lúc nhịn chay thì chúng ta nói cái gì? Chúng ta hãy nói tôi đang nhịn chay, đừng có cãi lại, đừng có gây chiến lại. Thì đó không phải là phong cách của người nhịn chay, hiểu không? Tôi nói như vậy thì thầy nghĩ rằng nếu như có ai đó gây chuyện chúng ta nói cái từ này, chắc chắn là người đó sẽ quay bỏ đi hoặc là người đó sẽ im lặng, trừ khi nào chúng ta đáp trả lại rồi chúng ta gây chuyến lại mới có chuyện xảy ra. Coi như tôi nói hôm nay tôi nhịn chay rồi đi, có khi nào người đó chạy theo, người đó níu áo hay là không? Không, chắc chắn là như vậy. Sao luôn thì trong tháng nhịn chay đó là tháng không những chúng ta phải nhịn ăn, nhịn uống, nhịn quan hệ vợ chồng, mà đó còn là tháng để chúng ta gì rèn luyện bản chất đạo đức của chúng ta. Em hiểu không? Rèn luyện thì đó là cách rèn luyện, được chưa? Và một điều sunnah nữa đó là chúng ta nên dua vào lúc mà gần sắp xả chay, tức là trước giờ xả chay. Chúng ta ngồi lại trước cái bàn ăn, trước cái những cái món ăn để chờ xả chay rồi chúng ta vậy. Đừng bao giờ quên, đừng bao giờ bỏ đi cơ hội này. Lúc đó chúng ta hãy cầu dua, đưa tay lên cầu xin bất cứ cái gì chúng ta muốn. Bởi vì có hadith nói rằng gì? Cái lời dua trước cái giờ xả chay thì Allah không bao giờ khước từ, không bao giờ từ chối, thì nó sẽ đáp lại. Thì đó là cơ hội cho mấy em. Chúng ta có thể 30 ngày, tức là 30 lần xả chay như vậy, thì nghĩ rằng chúng ta đừng nên bỏ lỡ cơ hội này. Mấy em làm bất cứ chuyện gì thì mấy em chừa lại 5 phút hay là 10 phút trước giờ xả chay, mấy em lấy vũ tố xong mặc quần áo chỉnh tề, mấy em lại ngồi lại các bạn. Nữ thì ở nhà, dọn lại ở nhà đúng không, xong rồi ngồi lại đó, chúng ta về chờ xả chay. Và nam đến masjid thì xả chay, trong lúc đó chúng ta gì, hãy đưa tay lên cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala. Đó là cơ hội cho mấy em. Em nào không muốn? Chúng ta không muốn à? Chúng ta phải muốn chứ, phải không? Cố gắng lên. Rồi, thì trong những cái lời dua xả chay thì có một cái lời dua chúng ta nên dua. Đó là sau khi chúng ta dua cho bản thân mình thì đừng nên quên dua cho cha mẹ của mình, cho người thân của mình, con cái của mình, anh em của mình. Rồi sau đó mấy em dua cho cái người anh em đồng đạo của mấy em không quen biết trong xóm mấy em, trong nước Việt Nam và ở ngoài nước Việt Nam. Em hiểu không? Cầu xin cho họ những cái phúc lành. Được chưa? Thì có một lời dua, có một lời dua là bị thường dua trong lúc mà là bị trước khi ra này bị nói: Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Thì mấy em về mấy em lật lại những cái Hisnul Muslim á, trong đó có nhiều dua vô cùng mà chúng ta cần phải học thuộc lòng. Thì mấy em nên chọn những dua ngắn ngắn để mình làm theo sunnah của Nabi, hiểu không? Sau đó chúng ta lại dua bằng cái tiếng nói của mình. Dĩ nhiên Allah không cần dịch viên, không cần thông ngôn gì hết. Allah hiểu hết tất cả mọi tiếng ngôn ngữ. Nên chỉ cần đưa tay lên, em cầu xin Ngài, Ngài hiểu được tất cả những gì em muốn nói. Bởi vì Ngài hiểu tất cả những gì em gì, em suy nghĩ trong lòng của mấy em kìa, hiểu không? Huống chi mà mấy em thốt lên cái lời nói của mấy em. Rồi, một điều tiếp theo nữa là chúng ta nên xả chay với quả chà là, tức là nên xả chay đầu tiên bằng giấy, bằng quả chà là, chà là tươi. Nếu như không có chà là tươi, chúng ta sẽ nhịn chay, nhưng xả chay giấy gì, chà là khô. Còn nếu như không có, chúng ta sẽ xả chay với nước lã. Thì đó là cái gì, cái sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam, chúng ta không nên bỏ, hiểu chưa? Bây giờ chúng ta thực hiện cái gì, chúng ta sẽ được ba la, được cái ân phước của cái việc làm đó. Và subhanallah, qua cái việc làm sunnah đó, chúng ta sẽ có được cái khoa học. Tức là nếu như chúng ta có thể xả chay được bằng quả chà là trước tiên thì điều tốt. Tại vì trong quả chà là đó, nó có chất đường, có lượng gluco, chất đường đó, rất là nhiều trong đó. Thì cơ thể chúng ta qua một cái thời gian đói dài như thế này, chúng ta chưa ăn gì hết, thì chúng ta ăn những thức ăn khác. Thì khi chúng ta ăn chà là vào thì nó sẽ, cái lượng đường nó sẽ điều chỉnh cơ thể chúng ta. Tức là chúng ta không bị rung, không bị, có người xả chay cái rung, tức là thấy người ta gọi là nó tạo từ gầy, tức là rung khó chịu, thì cái lượng đường nó sẽ cân bằng cơ thể. Sau đó em uống nước rồi ăn cái thứ khác. Cái đó là về khoa học. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về giới luật về những người không nhịn chay trong Ramadan. Thì trong Ramadan có 4 đối tượng được phép không nhịn chay. Thì nhớ, có cả thải 4 đối tượng được phép không nhịn chay trong tháng Ramadan. Thì đó là những đối tượng nào, nhóm người nào? Thì thứ nhất, đó là nhóm người, những người bị bệnh và căn bệnh sẽ bị ảnh hưởng bởi sự nhịn chay, và người đi đường xa được phép dâng lễ nguyện xoa lá theo hình thức co sót. Việc không nhịn chay đối với hai dạng người này được giáo luật quy định là tốt hơn là chúng ta nhịn chay, được chưa? Nhưng phải nhịn chay bù lại. Tuy nhiên, nếu người đó nhịn chay thì vẫn có giá trị và được ban cho cái ân phước. Như vậy, người bệnh và cái người mà đi đường xa một musafir á, thì ở đây người ta quy định là đi đường một musafir mà cái khoảng cách xa mà có thể dâng lễ nguyện xoa lá theo hình thức co-sót được á, thì mở tính như trường hợp này, hiểu không? Thì hai dạng này, hai dạng người này là không nhịn chay là tốt nhất. Nhưng mà nếu nhịn chay thì vẫn còn giá trị. Một nhóm người thứ hai đó là người có kinh nguyệt và máu hậu sản không được phép nhịn chay, nhưng phải nhịn chay bù lại vào lúc khác. Không được phép nha anh em, không được phép nhịn chay. Và nếu họ nhịn chay thì cũng không có giá trị. Thì ở đây á, một người mà nằm trong cái tình trạng này mà cố tình biết là mà cố tình nhịn chay thì người đó sẽ mang tội, và cái nhịn chay đó không có giá trị, và người đó phải nhịn chay bù lại. Và nhóm người thứ ba được phép không nhịn chay trong tháng Ramadan, đó là người mang thai và người đang trong thời kỳ cho con bú. Nếu họ lo ngại cho đứa con, nghe cho kỹ, nếu họ lo ngại cho đứa con thì được phép không nhịn chay, nhưng phải nhịn chay bù lại và bố thí thức ăn mỗi ngày cho một người nhịn chay. Còn nếu như họ nhịn chay thì nhịn chay của họ có giá trị. Và nếu như họ lo ngại cho sức khỏe của bản thân họ thì họ được phép không nhịn chay và chỉ nhịn chay bù lại chứ không bố thí thức ăn. Cái này có được ghi lại trong đó, mấy em về em xem lại một tí chỗ này thì em sẽ hiểu. Được chưa? Có ghi. Rồi, và nhóm người thứ tư được phép không nhịn chay trong tháng Ramadan, đó là người không có khả năng nhịn chay. Đó là người do già yếu và bệnh tật, không hy vọng chữa khỏi, thì được phép không nhịn chay. Thay vào đó thì họ phải làm gì? Họ phải bố thí thức ăn mỗi ngày cho người nghèo một gì? Một bụng của hai bàn tay. Từ lượng lương thực thì lúa mì hay là trà là hay là nho khô hay là lúa mạch, thì ở Việt Nam chúng ta thì có gạo, hiểu không? Thì đó là gì? Cái nhóm người thứ là không có khả năng, thì những người có khả năng này không cần phải nhịn chay, cũng không cần phải nhịn chay bù lại, mà gì chỉ cần gì em cứ suất nuôi ăn mỗi người, cứ mỗi một ngày nhịn chay là tương ứng với một người hơn một người nghèo. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu đến những điều làm hư nhịn chay. Nghe cho kỹ nè, những điều làm hư nhịn chay thì thứ nhất đó là, điều thứ nhất đó là quan hệ tình dục qua âm đạo vào ban ngày của tháng Ramadan là haram. Đối tượng có hành vi này á thì phải nhịn chay bù lại và phải chịu phạt kaffara. Thì kaffara, hình thức kaffara nó gồm có một là giải phóng một người nô lệ. Còn nếu không tìm thấy người nô lệ để giải phóng thì hoặc là không có khả năng để mà giải phóng người nô lệ thì phải nhịn chay 2 tháng liền. 2 tháng liền nha. Tức là mỗi ngày liên tục, tháng nãy là ngày này qua là khác, liên tục không bị cắt quãng. Còn nếu không có khả năng nữa thì phải bố thí thức ăn cho 6 người nghèo. Được chưa? Còn nếu như không có khả năng nữa, dĩ nhiên Allah sẽ là người biết rõ chúng ta không có khả năng, thì chúng ta được miễn giảm. Giống như một câu chuyện trong thời của Sahaba Nabi, một cái người đàn ông ta đã quan hệ với vợ của mình trong tháng Ramadan. Rồi ông ta hối hả, ông ta hoảng sợ, ông ta chạy đến Nabi với gương mặt rất là hoảng sợ. Nabi hỏi có chuyện gì thì ông ta nói, tôi đã gặp chuyện rất là lớn, tai họa vô cùng. Thì Nabi hỏi chuyện gì thì ông ta nói, ngày hôm ông ta đã gì? Ông ta đã quan hệ trong cái ngày nhịn chay với vợ của mình. Thì Nabi bảo ông ta phải bố thí gì, phải đi tìm giải pháp người nữ nô lệ. Thì ông ta nói, ông ta không có khả năng làm việc đó. Ai chúng ta, ông ta nghèo làm gì mà có khả năng mà đi đó. Thì Nabi mới nói phải nhịn chay 2 tháng liền. Thì ông ta không có khả năng nhịn chay 2 tháng liền. Bởi vì sao? Tại sao không có khả năng em? 1 tháng thôi đúng không? Mới nhịn chay có vài ngày ông ta đã bị rơi vào trường hợp này rồi. Bây giờ kêu ông ta có nhịn chay 3 tháng liền được, có khả năng không? Ông ta nghĩ ông ta có khả năng. Thì Nabi bảo ông ta gì? Phải vậy, phải đi nuôi ăn cho vậy 60 người nghèo. Thì anh ta nói anh ta nghèo không có tiền. Rồi sau đó lúc đó là có một vị xoa bả khác mang đến tặng biếu cho Nabi một cái giỏ trà là khô. Thì Nabi mới nhìn qua cái người đàn ông đó, Nabi mới nói, này anh hãy đem, ngươi hãy đem cái giá trị là này đem gì đi nuôi sao ta có, tức là đi nuôi ăn người nghèo. Thì anh ta nói thưa là vì trong cái xóm này, trong cái xứ này, trong cái khu vực này ai là người nghèo hơn tôi nữa. Thì Nabi mới cười và nói anh em thấy Islam quy định ra cái nghĩa vụ, cái bổn phận thì mình phải làm, nhưng mà nếu như mấy em không có khả năng thực sự thì chúng ta được miễn giảm. Subhanallah, anh thấy không? Rồi cái điều tiếp theo làm hư cái sự nhịn chay đó là ăn uống một cách có chủ tâm, cố tình ăn, cố ý ăn. Riêng trường hợp quên thì nhịn ăn vẫn còn giá trị. Nếu người ta ăn mà quên đó nha thì vẫn còn giá trị. Như vậy khi một người vào ngày Ramadan, cái anh ta chẳng hạn như anh ta vô nhà bếp, cái đột nhiên anh ta thấy cái miếng cơm ở trên bàn, thấy một miếng thịt gà ngay chỗ đó thèm, cái anh ta không nhớ gì cả, anh ta lấy miếng cơm ăn vào một cái rất là ngon, ăn vào là ngon, ăn xong rồi cái chạy vào uống nước một cái, uống nước vừa xong đã cái Subhanallah, mình nhìn chay mà, được chưa? Thì em nhớ rằng bị nói cái phần thức ăn, miếng cơm hồi nãy, miếng thịt hồi nãy và miếng nước hồi nãy là gì? Là Allah muốn cho cái người đó, hiểu chưa? Thì người đó sẽ tiếp tục ngưng hẳn cái gì không ăn nữa và tiếp tục nhịn chay trở lại. Bởi vì sự ăn đó là do quên thì không sao cả. Nhưng mà một người vô nhà bếp biết là mình nhịn chay, không nhìn thấy ai cả, đúng không? Xong rồi thấy miếng cơm ngon quá, thấy miếng thịt gà ngon quá đó, cứ nhìn đó nhìn chưa thôi, ăn. Thì hãy biết rằng Allah vẫn nhìn thấy chúng ta, thì cái nhịn chay đó không được chấp nhận và anh ta phải nhịn chay bù lại. Nếu như mà anh ta không nhịn chay bù lại thì ngày sau nó sẽ xét xử tội anh ta, mặc dù không ai thấy nhìn thấy cả, đúng không em? Bởi vậy nhịn chay Ramadan, có một số người mà nói nhịn chay Ramadan là một cái việc làm mà nó rèn luyện sự trung thực, thì chỉ có những người nào trung thực mới làm được thôi, đúng không? Có thể trước mặt mọi người em nhịn chay, em bụng em muốn được bỏ khô miệng này kia, em ăn gì hết, nhưng mà sau lưng em ăn thoải mái, có ai biết không? Nhưng mà Allah sẽ biết. Đó là cái vấn đề. Cái điều làm hư tiếp theo của nhịn chay, làm hư nhịn chay đó là imam tim, nhớ kỹ nè, tim chất dinh dưỡng hoặc tim máu vào cơ thể do mất máu chẳng hạn. Riêng đối với việc tiêm thuốc hay là các loại chất không phải là dạng dinh dưỡng thì các giới học giả có sự bất đồng quan điểm với nhau, nhưng tốt nhất là quan điểm tốt nhất, tức là phù hợp nhất, đó là quan điểm như em không tiêm ngoại trừ trường hợp khẩn cấp, nếu không thì đợi đến lúc xả chay, mục đích để khỏi rơi vào sự bất đồng giữa các quan điểm. Thì lặp lại lần nữa, vấn đề là tiêm vào cơ thể, tiêm máu vào thì không nói rồi, truyền máu á, truyền máu hay là truyền dịch vào cơ thể thì truyền máu là không phải nói rồi, còn truyền dịch vào cơ thể nếu mà cái dịch mà nó thuộc dạng dinh dưỡng, hiểu không? Tức là truyền vào để mà làm cho cơ thể mình no. Có những là có người không ăn không uống, người bệnh á, họ nằm trên giường không ăn gì được hết, thì họ phải truyền dịch dinh dưỡng vào để nuôi cơ thể họ, hơi nhịn chay. Còn đối với cái dạng dịch mà không phải là dinh dưỡng mà chỉ là thuốc để chữa bệnh, chẳng hạn như chúng ta tiêm thuốc vào cơ thể, mấy em nhức đầu, mấy em bệnh, mấy em đi bác sĩ, mấy em tiêm vào, hiểu không? Thì có bất đồng quan điểm, nhưng mà câu đúng nhất là không sao cả, được phép. Nhưng mà một số người mà ta nói nếu như mấy em có thể trì hoãn đến cái giờ cho mấy em tiêm thì được nhất. Nhưng mà hãy nghĩ rằng gì, nếu chúng ta bệnh chúng ta cần tiêm, bởi vì tiêm không có lấy nước, hiểu không? Thì chúng ta cứ làm. Và liên quan đến cái chỗ này chúng ta phải nói một điều nữa, tất cả những gì không phải là thức ăn, không phải là thức uống, nhưng mà nó đi vào qua cái đường miệng, đường cổ họng, đường phế quản, thực quản của chúng ta là hư hư nhịn chay. Một cái điều tiếp theo làm hư sự nhịn chay đó là xuất tinh một cách có ý thức. Thì cho dù là bằng cách nào đi chăng nữa, được chưa, thì đều trừ men xuất tinh bằng cách mộng tinh, tức là mấy em nằm ngủ mấy em gì không tin thì không sao cả. Rồi thì ở đây á, nó liên quan đến những cử chỉ âu yếm. Thì thường thường vợ chồng với nhau có những cử chỉ âu yếm, thì bây giờ u lù mà người ta nói nên tránh xa, người ta nói cái hành động những cử chỉ âu yếm, hôn hết chẳng hạn, những cái điều đó làm nếu như mà mức rốt là sao, nên bỏ. đặc biệt là đối với vợ chồng son, thì cái điều đó càng nên gì, nên bỏ nữa, bởi vì mà nó là micro, hiểu không? Nhưng mà không đúng. Nếu như mà chị nói xuất tinh thôi, chị nào có xuất tinh và có quan hệ qua đường âm đạo mới gì mới hư, sao lá mau nhìn chơi. Rồi một điều nữa làm hư sự nhìn chơi đó là em cố tình nôn mửa. Cố tình nôn mửa tức là cố tình ói ra, làm cho thức ăn uống nó ra ngoài, từ cái đầu tử cái đầu ra bên ngoài, thì không được phép, đó làm hư nhịn chay. Còn nếu như mà nôn mửa không có chủ ý, tức là ý muốn của mình, thì không làm hư sự nhịn chay. Nhớ hay lẫn lộn lắm đấy. Rồi điều cuối cùng làm hư sự nhịn chay đó là bị trục xuất khỏi tôn giáo Islam. À thì cầu xin Allah Subhanahu wa Taala che chở chúng ta khỏi cái điều này. Thì thế nào là sự trục xuất khỏi Islam? Chẳng hạn như chúng ta là người Islam, thì trong Islam có những cái điều quy định, nếu chúng ta làm nó thì chúng ta coi như chúng ta sẽ trở thành người kafir. Chẳng hạn như chúng ta chửi Allah, chúng ta chửi Nabi, hoặc là chúng ta nói câu kinh này, Quran này là không có hợp với cuộc sống trần gian này, em hiểu chưa? Thì khi mấy em nói câu đó, em là kafir. Được chưa? Thì một người, ví dụ một người A nói như vậy, anh ta nói luật zina, được phép zina, được phép zina, anh người nào nói zina là không đúng, anh hiểu không? Thì người đó là kafir. Thì khi anh ta nói xong như vậy rồi, sau đó anh ta nói gì? Được Allah hướng dẫn trả lại, được chưa? Anh ta sám hối lại, anh ta tâu bá lại, thì anh ta sẽ trở thành người Islam như vậy. Nếu như anh ta nói trước đó trong cái ngày nhịn chay, được không? Sau đó anh ta tâu bá lại thì cái nhịn chay đó vậy đã bị hư, em hiểu chưa? Thì và anh ta phải tiếp tục nhịn chay lại, và anh ta phải nhịn bù lại cái ngày hôm đó, gì hiểu chưa em? Thì đó là những cái điều gì làm hư sự nhịn chay, thầy nói cho một cái tóm lược, mình nghe hiểu không? Đầy đủ, inshallah. Rồi tiếp tục có một số điều lưu ý chúng ta nên lưu ý. Điều lưu ý thứ nhất đó là những điều khiến làm hư sự nhịn chay được nói hồi nãy giờ đó thì phải đi kèm với cái điều kiện. Thì điều kiện như thế nào? Người nhịn chay phải là người ý thức, hiểu biết và có chủ ý về các điều mà chúng ta nói hồi nãy. Bởi quả thật nếu mà người nhịn chay là cái người không có hiểu, không có kiến thức, không có hiểu biết, hoặc là quên, hoặc là không cố tình, hoặc là bị cưỡng ép làm những cái điều hồi nãy, hiểu không? Thì các điều đó không làm hư sự nhịn chay, được chưa? Đó là điều lưu ý thứ nhất. Điều lưu ý thứ hai đó là tất cả những gì mà chúng ta không thể kiểm soát, không thể kiểm soát được, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, cũng như không có khả năng kìm hãm, chẳng hạn như bụi đường. Cái bụi đường đó, bây giờ nói gì, tất cả những gì không phải là thức ăn, không phải là thức uống, mà nó đi vào thực quản của chúng ta qua đường miệng, qua đường mũi là hư, đúng không? Thì ở đây những gì mà nó không nằm trong cái tầm kiểm soát của chúng ta, chẳng hạn như em đi đường mà bị bụi đường nó vào, đúng không? Vào không? Vào. Bụi đường nó vào rồi khí, chẳng hạn những không khí gì đó, anh đi nghe một xí nghiệp hay đi nhà máy gì đấy, không khí đi vào thực quản mấy em chẳng hạn, hoặc là mấy em cái hơi mấy em đi nghe rồi, cái hơi của cái thức ăn gì đó ở ngoài đường nó bán, mấy em đi ngang qua cái nó đi vô, mấy em có đúng không, đi ngang qua mà, được chưa? Không phải là mấy em cố tình mấy em đến đó mấy em ngửi ngửi ngửi, được không? Rồi hoặc là mấy em chạy má mũi, rồi mấy em mộng tinh, mấy em nằm ngủ á, mấy em xuất tinh, rồi mấy em nôn mửa mà không có kiểm soát được chẳng hạn, thì những cái điều đó không làm hư sự nhịn chay. Đó là điều lưu ý thứ hai. Điều lưu ý thứ ba đó là bắt buộc phải xả chay đối với ai trong tình trạng nguy kịch ảnh hưởng đến tính mạng. Em nhớ chúng ta trong cái ngày nhịn chay, chúng ta gặp một cái tình trạng nó nguy kịch vô cùng, thì chúng ta phải gì? Phải xả chay. Ngay cả trường hợp mấy em gặp ai đó đang bị nguy kịch chết chìm, mấy em đi đường, cái mấy em gặp ai đó vậy, mấy em đang nhìn chay đúng không? Cái em gặp người gì, người đang ở dưới nước á, cái hộp bơi này thì không có ai ngoài em cả, lúc đó em nhảy xuống rồi em uống nước, hoặc là em mệt quá em uống nước để em có sức em bơi chẳng hạn, em bơi để em cứu cái người đó đó, thì bắt buộc em được quyền cứu cái người trên đó.
Như là gì? Bắt buộc phải xả chay đối với ai trong tình trạng nguy kịch, tức là nguy cấp vô cùng cho bản thân mình, cho bản thân gì?
Tức là em đang cái mạng này, hiểu không?
Thì lúc đó ông lẽ em nói không uống nước rồi nước vô miệng rồi mẹ nói sức đầu bơi, tại rất là mệt trong tháng Ramadan đó, rất là mệt đúng không? Thì mẹ em uống nước vào để có sức em bơi để cứu cái người, hiểu chưa? Rồi và thì nói ba điều nhưng có bốn điều đó, bốn điều lưu ý. Cái điều cuối cùng là tất cả những ai bị hư cuộc nhịn chay của mình bởi bất cứ điều gì được đề cập hồi nãy giờ thì đều phải nhịn chay bù lại theo các số ngày nhịn chay bị hư, đồng thời phải sám hối. Nhớ phải sám hối, mấy em không sám hối là mấy em mang tội cho Allah Subhanahu wa Ta'ala, em hiểu không? Dầu ngày sau Allah không chừa một thứ gì, mấy em mang tội Allah sẽ xử hết mấy em, hết thanh toán hết. Thật ra nếu mấy em đã mang tội thì mấy em phải sám hối tâu ba, được chưa? Thì đó là những điều làm hư sự nhịn chay. Rồi tiếp tục ta sẽ tìm hiểu đến nhịn chay khuyến khích, đúng không? Ta có đúng không? Thì ngoài nhịn chay Ramadan ra, chúng ta có những cái nhịn chay khuyến khích Sunnah. Nếu chúng ta làm, chúng ta sẽ được ân phước rất là nhiều, được chưa? Thì những cái nhịn chay Sunnah đó gồm có những nhịn chay nào? Thì nói một cách ngắn gọn, thứ nhất là nhịn chay 6 ngày của sáng 6 Shawwal, tức là sau Ramadan sẽ có tháng Shawwal đến. Thì trong tháng đó 6 ngày, bất cứ ngày nào trong đó mem có khả năng mem nhịn chay, bất cứ ngày nào trong tháng Shawwal thì mem nhịn chay 6 ngày đó. Thì Nabi nói người nào mà nhịn chay tháng Ramadan rồi sau đó nhịn chay tiếp tục 6 ngày của tháng Shawwal thì coi như người đó đã nhịn nguyên một năm. Bởi vì một năm có như bao nhiêu? 360 ngày. Thì cái 30 ngày đó tương đương với 300 ngày và 6 ngày này tương đương với 60 ngày. Nhưng mà ngược lại, nếu như mà em không nhịn chay 6 ngày này thì em không được ân phước gì vậy? Subhanallah, em thấy không? Ra mà em phải cố gắng 6 ngày mà em được nhịn nguyên năm, subhanallah. Rồi. Cái ngày nhịn chay, sự nhịn chay thứ khuyến khích tiếp theo đó là nhịn chay ngày thứ 2 và ngày thứ 5 hàng tuần, bởi vì đó là sunnah của Nabi. Tiếp tục, nhịn chay 3 ngày trong tháng. Tức mỗi tháng nhịn chay 3 ngày. Thì ngày nào cũng được, nhưng mà tốt nhất là mấy em nhịn chay ngày 13, ngày 14, ngày 15. Tức là một số người mà gọi là ngày Al-Bayt, tức là ngày rằm, tức là ngày mà trăng sáng á. Thì thường thường là trăng sáng nhất là vào ngày 13, 14 và ngày 15 là sáng nhất. Sau đó nó đầu lu mờ trở lại. Hiểu không? Rồi. Và nhịn chay tiếp theo xuống thứ nữa đó là nhịn chay 9 ngày. 9 ngày đầu của tháng Dhul-Hijjah, được chưa? Và nhịn chay gì nữa mấy em? Ngày thứ 9 của ai? Ngày thứ 9 thì nhịn chay 9 ngày thì cũng đó có một ngày nhịn chay thứ 9 Arafat. Nhưng em nào mà không nhịn chay 9 ngày thì mấy em hãy nên đừng bỏ nhịn chay cái ngày thứ 9, đó là ngày Arafat, tức là cái ngày mà ngày mai chúng ta Eid Adha, thì ngày hôm nay chúng ta nhịn chay. Thì nhịn chay đó rất là ân phước, được chưa? Thì nhịn chay đó là bị nói gì? Allah sẽ tha thứ cho năm vừa qua và năm sắp tới. Rồi và tiếp tục nhịn chay Sunnah đó là nhịn chay gì em? Nhịn chay tháng Muharram, nhịn chay Ashura. Thì nhịn chay Ashura này chúng ta nên nhịn chay, tốt nhất chúng ta nhịn chay 3 ngày hoặc là 2 ngày, tức là một ngày trước, một ngày cái ngày Ashura và cái ngày sau đó, được chưa? Hoặc là 3 ngày, cái ngày trước và cái ngày Ashura và cái ngày sau ngày Ashura, được chưa? Thì đó là gì? Đó là những ngày nhịn chay. Và một ngày nữa đó là gì em? Nhịn chay theo kiểu của Nabi Dawud alaihi salam, nhịn chay nghỉ một ngày và xả chay một ngày, tức là nhịn chay một ngày và nghỉ một ngày. Thì đó là Nabi nói đó là nhịn chay tốt nhất, được chưa? Thì đó là những cái ngày nhịn chay Sunnah, em nhớ. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu đến nhịn chay bị nghiêm cấm. Rồi thầy sợ cho em nhịn chay bị nghiêm cấm là những nhịn chay nào? Tức là không nên nhịn chay, nhịn chay thì sẽ có tội, được chưa? Thì thứ nhất là nhịn chay vào ngày nghỉ, vào ngày nghi ngờ. Thì đó là ngày nào? Tức là ngày 30 của tháng Sha'ban. Ngày 30 của tháng Sha'ban, tức là khi vào nghi ngờ, chúng ta không biết là chưa nhìn thấy trăng gì hết,
Nếu chúng ta nhìn thấy trăng lưỡi liềm, hiểu không? Nhưng mà đó là gì? Chúng ta không nhìn thấy, nhưng chúng ta không được phép nhìn. Đây là vì nói, nếu như chúng ta thấy trăng thì chúng ta sẽ nhìn cho vào ngày 30, đúng không? Tức là chúng ta thấy trăng vào ngày 29 của tháng Sa Bàn thì chúng ta sẽ nhìn thấy vào ngày 30 của tháng Sa Bàn. Còn nếu như chúng ta không nhìn thấy thì đó là ngày nghi ngờ, thì chúng ta sẽ tính gì? Sa Bàn là 30 ngày, và ngày 31 của Sa Bàn sẽ là ngày mùng 1 của gì? Ramadan. Nhớ chưa? Rồi, cái nhịn chay cấm tiếp theo đó là nhịn chay 2 ngày đại lễ Fitri và Adha. Vào ngày Eid đó, ngày Raya đó, chúng ta không được phép nhịn chay. Đừng bây giờ nói không, cái ngày này nhịn chay để tôi muốn hành đạo, có ân phước, muốn nhiều một chút, không được. Hồi đó. Và nhịn chay, cấm nhịn chay nữa đó là nhịn chay những cái ngày Tashriq, tức là những cái ngày đối với ai mà đi làm Hajj chứ em, đi làm Hajj thì sau cái ngày Raya sẽ có ngày 11, 12, 13. Được chưa? Thì những ngày đó gọi là những ngày Tashriq. Thì những ngày đó theo Sunnah chúng ta cần phải ăn uống. Cấm nhịn chay đó là chúng ta ấn định nhịn chay vào ngày thứ 6. Nếu mà chúng ta nhịn chay thường xuyên chẳng hạn, nhịn chay một ngày và nghỉ một ngày, khi đến ngày thứ 6 ta nhịn chay thì không sao cả. Nhưng mà chúng ta không nhịn chay gì hết, đợi đến ngày thứ 6 chúng ta mới nhịn chay, thì cái nhịn chay đó là không được phép, không phải là sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Có một số ulama nói đó là makruh, hiểu không? Tức là nên bỏ. Rồi, và một cái nhịn chay nên cấm nữa, đó là nhịn chay imam. Nhịn chay khuyến khích của người phụ nữ khi mà không có sự đồng ý của chồng, tức là không phải là nhịn chay bắt buộc, cái người phụ nữ đó chỉ nhịn chay khuyến khích mà thôi, sunnah thôi, thì người phụ nữ chỉ được quyền nhịn chay bắt buộc thôi. Và bắt buộc phải nhịn chay, cho dù chồng không cho hay là cho như thế nào thì bắt buộc phải nhịn. Còn riêng đối cái nhịn chay sunnah thì không được phép nhịn chay cho đến khi nào có sự đồng ý của chồng, em hiểu không? Tại vì nếu như người vợ nhịn chay thì biết đâu người chồng lại gặp thiệt thòi trong một lúc nào đó, đúng không? Thì đó là quyền lợi của người chồng, Allah subhanahu không bằng yêu con. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu những cái điều mà hữu ích mà liên quan đến cái nhịn chay. Bắt buộc người nhịn chay phải nhịn chay Ramadan bằng cả đức tin và niềm hy vọng phần thưởng nơi Allah, không phải vì mục đích nào khác. Nên phải luôn luôn nhớ cái điều này. Điều thứ hai, có thể người nhịn chay sẽ gặp phải là thương tích. Bị thương tích đâu? Bị thương này kia đó. Rồi chảy máu cam, ói mửa, mất nước hoặc là khô cổ họng. Nhưng tất cả những cái điều này không làm hư sự nhịn chay nếu như không có chủ ý. Nhớ chưa? Không có chủ ý hoặc nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân mình. Tiếp theo là người nhịn chay được phép định tâm nhịn chay khi đang trong tình trạng junub. Nhớ chưa? Tức là trong khi đã giao hợp với vợ chồng rồi thì chúng ta được phép nhịn định tâm bình thường. Rồi sau đó mới tắm rửa khi đến giờ Fajr. Tương tự, người có kinh nguyệt và máu hậu sản khi nào đã hết kinh trước giờ Fajr. Hiểu không? Có người nghĩ rằng là gì? Chúng ta có kinh nguyệt, chúng ta dứt kinh nguyệt là dứt máu hậu sản trước giờ Fajr là không được phép định tâm. Không, mấy em định tâm vào nhịn chay ngày hôm đó, sau đó mấy em mới tắm. Hiểu không? Được chưa? Bởi vì chỉ có định tâm smen thôi nó cần. Còn chỉ cần mấy em định tâm trước cái nhịn chay là không có quy định những cái điều đó, hiểu không? Hiểu chưa? Cái điều tiếp theo nữa đó là khi nào người có máu hậu sản đã sạch trước 40 ngày thì cô ta sẽ tắm, dâng lễ nguyện xoa lá và nhịn chay. Cho dù qua 40 ngày cô ta có thấy máu thì cái máu đó không được coi là máu hậu sản, bởi vì cái thời gian tối đa cho thời kỳ máu hậu sản là chỉ 40 ngày. Em hiểu chưa? Rồi khi người nhịn chay được phép, người nhịn chay được phép dùng siwak. Dùng siwak thì siwak đây có thể là dùng gì? Bàn chải đánh răng vào đầu hay là cuối ngày. Vậy đây là sunnah, thì cái chải răng là sunnah giống như mà bình thường. Có một số người họ không cho, thì câu đúng nhất là tôi được phép đánh răng, nhưng mà mang phải chú ý đừng để gì cái tem hay là nó vào cổ họng của mình, thì là sẽ gì hư, cẩn thận. bắt buộc các tín đồ dù trong lúc nhịn chay hay không nhịn chay phải duy trì thực hiện đầy đủ các bổn phận và nghĩa vụ giáo luật cũng như tránh xa những điều nghiêm cấm để được Allah Subhanahu wa Taala chấp nhận và ban cho sự thành công. Rồi trong các giờ của Ramadan nên tích cực làm việc thiện cũng như những việc làm ngoan đạo như dâng lễ nguyện Salah, Sadaqah, đọc sướng kinh Quran, tụng niệm, dua và cầu xin tha thứ. Thì thầy nói em đọc Quran được nhiều, đặc biệt là đừng nên bỏ một ngày đọc ba câu kinh, ba chương kinh Qul Huwallahu Ahad. Bởi vì sao? Ba chương kinh đó là nó tương đồng với em gần nó cho ân phước cùng với bằng đọc hết Quran. Dĩ nhiên là đọc ba kinh chương kinh đó rồi chúng ta sẽ đọc. Và chúng ta nên làm thường xuyên, tốt hơn là chúng ta gì? Nên làm lần một nghỉ luôn. Có em á, có người là vô Ramadan đó một chuỗi, hai chuỗi, ba chuỗi rất là nhiều rồi nghỉ luôn, mệt quá. Không, mềm chia phần ra. Cái là gì? Sau Fajr đọc một đoạn, đọc một lá. Sau Zuhur đọc một lá. Sau Maghrib đọc một lá. Sau Asr đọc một lá. Và thầy nghĩ rằng sau Fajr thì mềm có thể khó đọc, nhưng mà sau Zuhur và sau Asr là thời điểm em nên đọc, nên dài. Em hiểu chưa? Thì mấy em đọc dài thường xuyên như vậy tốt hơn là mấy em đọc mấy em nghỉ. Được chưa mấy em? Mấy em xem rồi mấy em ngồi lại, phụ nữ á, mấy em xóa lá nhà xem rồi mấy em ngồi lại một chút, 10 phút, 15 phút mấy em đọc Quran thì 30 ngày. Được chưa? Thì tùy theo khả năng của mấy em. Rồi, tất cả mọi tín đồ dù là trong lúc nhịn chay hay là không nhịn chay thì chúng ta phải giữ gìn cơ thể, tránh những cái điều tội lỗi như chúng ta nói những cái lời bị nghiêm cấm, nhìn nghe những cái điều cấm kỵ, ăn uống những thứ haram. Có như vậy thì nhịn chay của người tín đồ mới có giá trị, nên là Subhanahu wa Taala, đặc biệt là những cái lời nói. Mình chú ý lời nói nó quan trọng lắm. Thì nhịn chay không phải là nhịn ăn nhịn uống, mà chúng ta nhịn chay là nhịn rèn luyện bản thân mình. Nên bị nói gì? Người nào mà nhịn chay mà gì nói bậy người này, chửi bới người kia, nói xàm nói tục, nói những điều không tốt lành gì cả, thì hãy biết rằng cái chuyện mà cái người đó bỏ ăn bỏ uống bỏ quan hệ vợ chồng chẳng có ích lợi gì cho bản thân Allah cả. Allah không cần những điều đó. Em hiểu không? Rồi, giáo luật không cho phép ai đó nhịn chay thay người bệnh hay là thay người đi xa, không cho phép. Có một số người ở bên những cái chăm bà đi em, họ lấy Islam nó họ quên dần, họ nhịn chay thì có nhịn chay thay thế. Tức là vì cái có gì imam ông Mahmoud á, ông sẽ nhịn chay thay thế người khác sẽ trái tiền cho ông ta, sẽ nhịn chay. Thì họ không hiểu được Islam do họ quên mất Islam nhiều. Người nhịn chay muốn ăn hoặc uống do quên không biết thì người nhịn chay đó thì cái người nhịn thấy y phải nhắc nhở và nói, tức là chúng ta khi nhìn thấy ai đó mà quên ăn thì phải nhắc nhở, hiểu không? Phải nhắc nhở. Rồi những gì mà đi vào cổ họng từ bụi khói hơi nước một cách không có chủ ý cũng như không thể kiểm soát được thì nó không làm hư sự nhịn chay. Chúng ta đã hiểu rồi đúng không? Im lặng em. Rồi, ai mà ăn trong tình trạng chưa rõ là đã sáng hay là chưa sáng thì nhịn chay của y vẫn còn có giá trị, bởi nguyên gốc là vẫn còn là ban đêm. Được chưa? Còn ai ăn trong tình trạng chưa rõ là mặt trời đã lặn hay chưa lặn thì nhịn chay của người đó không có giá trị, bởi bản chất nguyên gốc vẫn còn là ban ngày. Rồi tiếp theo, khuyến khích các tín đồ có tấm lòng rộng lượng hơn trong Ramadan và khuyến khích họ tích cực đọc sướng Quran để làm theo đường lối của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thì trong Ramadan chúng ta nên rộng lượng nhiều hơn nữa, rộng lượng nhiều hơn nữa mấy em. Rồi, những nguyên nhân mà khiến người bề tôi được Allah Subhanahu Wa Taala tha thứ trong tháng Ramadan đó là gì? Đó là chúng ta nhịn chay của chúng ta, rồi đứng dâng lễ nguyện Salat của chúng ta. Rồi chúng ta nên, mấy em nam là phải nên đến masjid dâng lễ nguyện Salat Tarawih. Nabi nói người nào mà dâng lễ nguyện Salat cùng với imam cho đến khi imam đi thì Allah sẽ ghi cho người đó giống như là gì? Người đó dâng Salat nguyên đêm vậy, mặc dù người đó về nhà cứ ngủ. Được chưa? Đó bảo thì khác. Nabi nói người nào mà dâng lễ nguyện Salat cùng với imam thì giống như đã dâng lễ nguyện nguyên nửa đêm, và người nào thức dậy vào pha chết thì giống như gì đã làm tròn nguyên đêm, thức nguyên đêm để dừng lễ nguyện Salat. Rồi Fitri, thì Zakat Fitri là sự thanh lọc bắt buộc của bản thân vì đã hoàn thành cuộc nhịn chay Ramadan. nhớ chưa, là sự thanh lọc, tức là rửa tội. Bởi vì trong Ramadan mấy em sẽ có những cái lời nói gì đấy, thì Allah dùng cái này để mà thanh lọc, để mà cho cái nhịn chay của mấy em được hoàn thiện, được chưa? Rồi mỗi tín đồ Muslim bắt buộc, mỗi tín đồ Muslim bắt buộc phải xuất zakat fitri cho bản thân mình và cho những ai mà y phải có trách nhiệm chu cấp và nuôi dưỡng cho con cái của mình, vợ của mình, được chưa? Rồi và ngay cả khi mà con của mình nằm trong bụng là thai nhi thì khuyến khích chúng ta phải gì? Phải xuất zakat. Tại sao hỏi mấy em đó? Rồi mức xuất zakat fitri là bao nhiêu? Là một xó lương thực, thì một xó được tính ra theo cái kilogram bây giờ đó là 2,5 kg. Nếu mà chỉ có khoảng ít không đủ cho một xó thì cũng không sao, bởi Allah phán các ngươi hãy kính sợ Allah theo khả năng của các ngươi, được chưa? Nếu chúng ta thiếu chút đỉnh, không có khả năng còn gì đó thì mình phải gì? Phải xuất. Rồi tốt nhất cái xa cá này là nên cho ai? Mình nên tìm cho người nghèo. Có người không biết thì cho cái tuôn này, cho tuôn nọ, cho Solah này, Solah là mặc dù người đó rất là giàu. Không phải, zakat fitri là cho người nghèo. Và khuyến khích xuất zakat fitri cho vào thời điểm nào em? Là thời điểm xuất zakat fitri là vào ngày Eid trước Solah Eid, thì đó là thời điểm tốt nhất. Nhưng chúng ta vẫn được phép xuất 2 ngày, 1 ngày trước ngày Eid, được chưa? Nhưng mà tốt nhất là đêm. Thì tốt nữa đó là gì? Trước Fajr, trước khi chúng ta về Salat Eid á, thì Fajr xong chúng ta đi xuất fitri, đó là tốt nhất. Rồi chúng ta không được phép xuất tiền. Có người quy ra tiền á, thì đó không phải sunnah của Nabi. Chúng ta phải xuất bằng gạo, lương thực của những nơi chúng ta thường tiền. Lương thực của chúng ta là gạo, được chưa? Chúng ta nên xuất bằng gạo. Thì đó là những cái điều mà thầy ôn lại rất là ngắn gọn cho mấy em. Thì khi mấy em về đọc lại cái bài đó, yeah, thì giờ thi chúng ta sẽ lặp lại để cho mấy em tương đương như cho trong này, đúng hay sai thì mấy em chọn. Và đây cũng là bài, mặc dù đó là bài ôn thi, nhưng mà đó lại là gì? Một cái lời chuẩn bị cho mấy em. Cầu xin Allah Subhanahu wa Taala sẽ hướng dẫn mấy em về, giúp cho mấy em được nhiều điều hữu ích, và mấy em sẽ dùng cái này có thể hiểu được và áp dụng được trong tháng Ramadan. Và cầu xin Allah Subhanahu wa Taala cho mấy em thi được một cái là đề thi tốt, và đặc biệt cầu xin như tất cả chúng ta sẽ đón nhận tháng Ramadan đầy đủ và chu đáo và trọn vẹn, đặc biệt sẽ được Allah phù nhận cho chúng ta được gặp tháng, gặp cái ngày định mệnh Laylatul Qadri, cái đêm mà bằng với 1000 tháng. Allahumma amin, Allahumma amin, bi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.